Vô thượng sát thần, chương 841, khổ tu, góc truyện audio.com. Lúc đầu tin tức Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi lan truyền nhanh chóng, cơ hồ truyền khắp cả tòa Vô Song Thánh Thành, ngược lại Vân Phán Nhi từ một người bình thường đột phá chiến hoàng đỉnh phong lại không có mấy ai đàm luận. Lấy tu vi chiến đế cảnh sơ kỳ chém giết chiến đế đỉnh phong, dạng thực lực này quả thực có chút đáng sợ, dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng chưa chắc có thể làm đến. Thậm chí có người âm thầm thảo luận Tiêu Phàm ở một phương diện khác so với Thánh Thành Bát Tuấn còn cường đại hơn một chút. Cái này tự nhiên khiến Thánh Thành Bát Tuấn khó chịu, thậm chí có mấy người phát ngôn bừa bãi nhất định muốn hảo hảo giáo huấn kẻ ngoại lai, để hắn biết cái gì gọi là làm điệu thấp. Cũng ngay tại lúc này, có không ít gia tộc hướng Tiêu Phàm duỗi ra cành ô liu, thậm chí nguyện ý lấy thân phận khách khanh trưởng lão cung phụng hắn, bất quá Tiêu Phàm lại một mực bất vi sở động. Thú vị là, sau khi phát sinh sự tình Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi, người Ngô gia tựa như căn bản không biết chuyện án binh bất động. Rất nhiều người biết Ngô Thánh Chi sở dĩ sẽ chết hoàn toàn là bởi vì Lôi gia mê hoặc, nhưng Lôi gia cũng giữ yên lặng. Chỉ có Tiêu Phàm biết biện pháp thứ nhất Lôi gia ứng phó hắn xem như thất bại, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, hắn mới vừa mới bước qua một đạo khảm mà thôi. Lấy thiên phú và thực lực hiện tại biểu hiện ra, Lôi gia càng thêm sẽ không bỏ qua cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ thực hành biện pháp thứ hai, chính là tìm sát thủ Diêm La Phủ ám sát hắn. Việc này vì không cho bàn tử bọn hắn lo lắng, Tiêu Phàm một mực giấu ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có người biết thực lực chân chính Tiêu Phàm, có chút cười trên nỗi đau của người khác, Công Tôn gia tộc Công Tôn Võ cùng Công Tôn Lôi liền may mắn một trận. Cho dù là Công Tôn Võ cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, không phải đối thủ Ngô Thánh Chi, hắn rất may mắn bản thân lúc đầu quyết định, mặc dù nhìn thấy Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Đồng dạng, Công Tôn Lôi cũng như thế, lúc đầu Công Tôn Võ mang đi chẳng khác gì là cứu hắn một mạng. Theo thời gian đưa đẩy, cái đề tài này cũng chậm chậm đạm mạc xuống dưới, rất nhiều người cho rằng mắt thấy mới là thật, tất cả những thứ này không nhất định là thực, bởi vậy có không ít tu sĩ chiến hồn điện bốn phía tìm kiếm Tiêu Phàm, muốn khiêu chiến hắn. Vì ngăn ngừa loại sự tình này phát sinh, Tiêu Phàm lại đổi mấy chỗ ở. Thoáng cái liền qua đi mấy ngày, thời gian vẫn kéo dài, nhưng Tiêu Phàm lại một mực đắm chìm bên trong tu luyện, từng màn lúc đầu cùng Ngô Thánh Chi chiến đấu cũng không ngừng trong đầu hắn chiếu lại. Quanh thân Tiêu Phàm có từng đạo hồn lực huyền diệu lượn lờ, nếu như Bắc lão nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, đây là kiếm văn Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Hắc sắc kiếm văn ngưng kết thành một đạo hồn giới hơi mỏng, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trong, vạn pháp bất xâm, thủy hỏa bất dung. Lão sư nói đúng, hồn văn sư mới là tu luyện giả cùng lĩnh ngộ thiên địa nguyên thủy nhất. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, trong mắt phóng tinh quang. Ta đem hồn văn cùng kiếm khí dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành kiếm văn, lại có thể ngăn cản thiên địa chi lực, kể từ đó, kiếm văn có phải so với thiên địa chi lực càng thêm cường đại hơn hay không? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm văn chậm rãi biến mất. Hắn tạm thời không cách, góc truyện audio.com. Nào xác minh kiếm văn như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định là kiếm văn áp đảo phía trên ý chí, bằng không không có khả năng cùng thiên địa chi lực chống lại. Đồng dạng Tiêu Phàm cũng kiên định tiếp tục lĩnh ngộ kiếm văn, hồn văn sư so với hắn tưởng tượng còn huyền diệu và thần bí hơn. Lĩnh ngộ hồn văn không chỉ trở thành một hồn văn sư chế tác hồn điêu thú chiến đấu, hơn nữa còn có thể đem hồn văn dung nhập bên trong chiến kỹ. Liền tựa như tàn dương huyết, trước kia Tiêu Phàm thi triển cũng không nhiều, bởi vì chiêu này quá mức dễ thấy, hơn nữa tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại hết sức coi trọng, bởi vì tàn dương huyết vốn là ẩn chứa một chiêu hồn văn, chỉ là không có ngưng tụ thành kiếm văn mà thôi, cho nên uy lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như bên trong tàn dương huyết dung nhập kiếm văn thuộc tính công kích, uy lực sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Phàm liền thập phần hưng phấn, lĩnh ngộ 3 ngày Tiêu Phàm rốt cục có thu hoạch. Mặt khác Tiêu Phàm cũng thừa cơ hoàn thiện lĩnh ngộ tứ đại kiếm chiêu, sát phạt chi kiếm, kiếm chi luật động, vô tình nhất kích cùng điểm thương. Tứ đại kiếm chiêu dung hợp ý chí và kiếm văn, uy lực bạo tăng, tất cả đều đạt tới bát phẩm chiến kỹ. Mặt khác tù hồn chỉ thiên lý đằng quang thuật cùng trùng ma chi thuật Tiêu Phàm lại có lĩnh ngộ, trùng ma chi thuật tùy thời có thể đột phá tam trọng khống chế tư tưởng. Tổng được mà nói tù hồn chỉ bây giờ vẫn là một trong át chủ bài lớn, Tiêu Phàm bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm mấy loại bát phẩm chiến kỹ cuối cùng đều từ bỏ. Hắn phát hiện trừ tu la tam kiếm, kiếm chiêu khác đều không có lĩnh ngộ cường đại, chủ yếu nhất là chiến kỹ bản thân lĩnh ngộ không ngừng cải tạo hoàn thiện. Mà chiến kỹ khác lại không thể, coi như Tiêu Phàm cải tạo như thế nào cũng không thi triển được uy lực siêu phẩm giai. Bất quá Tiêu Phàm lại không nỡ từ bỏ những chiến kỹ này, bất đắc dĩ tốn thời gian 7-8 ngày, đem đối những kiếm chiêu kia cảm ngộ toàn bộ hòa vào bên trong vô tận chi kiếm. Bây giờ uy lực vô tận chi kiếm cũng đạt tới bát phẩm, một kiếm có thể chảm chiến đế. Đây đều là thành quả Tiêu Phàm trong những ngày qua, nhưng có một việc lại làm cho Tiêu Phàm đều hết sức đau đầu, chính là Tu La Tam Kiếm đệ tam kiếm, dù đã là chiến đế cảnh cũng vô pháp lĩnh ngộ. Tu La Tam Kiếm theo thứ tự là huyết sát, đồ lục cùng diệt thần. Nhất kiếm huyết sát hấp thu huyết dịch liền không ngừng mạnh lên, đệ nhị kiếm đồ lục sát phạt ngoan lệ cơ bản không cho đối thủ lối thoát, hai kiếm này đều là công kích vật lý. Nguyên bản Tiêu Phàm suy đoán, tam kiếm diệt thần sẽ công kích linh hồn, hoặc có lẽ là công kích ý chí, mà chiến đế cảnh lĩnh ngộ chính là ý chí, đột phá chiến đế cảnh cũng mới có thể lĩnh ngộ tam kiếm mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, dù dẫn ra vô tận chiến điển, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một đạo kiếm ảnh, căn bản bắt không kịp diện mạo chân thực kiếm ảnh. Nếu diện mạo chân thực đều bắt không được như vậy làm sao thi triển một kiếm này a? Trong lòng Tiêu Phàm phán đoán, uy lực Tu La đệ tam kiếm tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, bằng không không có khả năng tối nghĩa như thế, hắn đều không lĩnh ngộ thấu. Thời gian Nam vực đại bỉ còn có mấy ngày, cũng nên luyện chế bát phẩm thối thể đan, không biết tiểu kim bọn hắn có trở về hay không. Tiêu, góc truyện audio.com, Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, cả người tràn đầy tinh thần. Hơn nửa tháng khổ tu, mặc dù cũng chưa khiến thực lực hắn có tiến bộ lớn, nhưng hắn đối với chiến kỹ lĩnh ngộ lại đạt tới một cấp độ mới. Hắn rất muốn đi xem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh có trở về hay không, nhưng vừa nghĩ tới thời gian lưu cho hắn đã không nhiều, hắn nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Mà đường tắt tăng cường thực lực bát phẩm thối thể đan chính là một phương pháp, lấy thực lực Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, người bình thường cũng khó có thể làm hại bọn chúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mở tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một nửa tử vận Long Hoàng Tham, nếu để cho Lôi Cửu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tử vận Long Hoàng Tham không phải là bị Lôi Hạo ăn, tại sao còn trên tay Tiêu Phàm? Bọn hắn không biết là, đây chính là lúc trước Lôi Hạo cho Tiêu Phàm chú ý, Lôi Hạo đúng là ăn nửa đoạn tử vận Long Hoàng Tham, cũng bởi vậy đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ, cũng để cho người ta nghĩ lầm tử vận Long Hoàng Tham bị Lôi Hạo ăn. Kỳ thật Lôi Hạo chỉ ăn nửa đoạn, còn lại một nửa tử vận Long Hoàng Tham còn trong tay Tiêu Phàm. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm lấy ra thần bí tiểu đỉnh liền bắt đầu luyện chế, mà lúc này, một cỗ nguy hiểm lại vụng trộm tới gần. Minh Lâm lục đạo cách chương.